Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 29 tháng 6, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cha Tarcisio về lòng nhân lành của Đức Mẹ đối với các bệnh nhân. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tư Quyết phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về tâm điểm Giêsu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, lúc 4 giờ chiều hôm qua 28 tháng 6, Đức Thánh Cha đã chủ tọa công nghị tấn phong năm hồng y mới. Đứng đầu danh sách là Đức Hồng y Jean Serbo, 74 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Bamako, thủ đô Mali bên Phi Châu. Những ngày trước đây có tin Ngài không đến Roma được vì lý do sức khỏe, nhưng rốt cuộc Ngài cũng đến được. Tiếp đến là Đức Hồng y Juan José Omeya, 71 tuổi, Tổng giáo phận Barcelona, Tây Ban Nha. Thứ ba là Đức Hồng y Anders Arborius, 69 tuổi, giám mục giáo phận Stockholm, Thụy Điển. Thứ tư là Đức Hồng y Louis Marie Linh Măng Khanekhun, 73 tuổi, đại diện tông tòa Pak Se kiêm giám quản tông tòa giáo phận Viên Chăn bên Lào. Sau cùng là Đức Hồng y Gregorio Rosa Chavez, 75 tuổi, giám mục phụ tá tổng giáo phận San Salvador từ 35 năm nay và cũng là cha sở nhà thờ Thánh Francisco tại giáo phận địa phương. Lễ tấn phong năm hồng y mới được cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa trước sự hiện diện của 80 hồng y, hơn 100 giám mục và hàng trăm linh mục cùng với khoảng 8.000 tín hữu. Sau bài tin mừng theo Thánh Marco thuật lại sự tích hai môn đệ Jacobe và Gioan muốn được ngồi bên hữu bên tả Chúa, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tiến chức hồng y. Rồi các vị tuyên thệ vâng phục Đức Thánh Cha và các đấng kế vị, trước khi lần lượt tiến lên, để Ngài đội mũ đỏ và trao sắc phong chỉ định thánh đường. Nghi thức tấn phong các hồng y mới kết thúc với kinh lạy cha và lời nguyện của Đức Thánh Cha. Tiếp đến từ lúc 6 giờ chiều tại các hành lang ở Đại Thính Đường Phaolô 6, các hồng y mới sẽ tiếp các tín hữu, thân nhân và những người đến chúc mừng.
Vatican, sáng thứ Năm hôm nay 29 tháng 6, Đức Thánh Cha chủ sự lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, cũng là lễ tạ ơn với năm tân hồng y và Ngài làm phép cắt dây pallium cho 36 vị tổng giám mục chính tòa, trong đó có Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, tổng giám mục giáo phận Huế. Các vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh đến từ 27 quốc gia, trong đó đông nhất là 4 vị người Brazil, 3 vị người Mỹ, 2 vị người Ba Lan và Philippines. Từ Á Châu, ngoài Đức Tổng giám mục Nguyễn Chí Linh, còn có 2 vị Philippines như vừa nói, và từ Ấn Độ, Bangladesh và Malaysia. Đầu thánh lễ có phần giới thiệu các tân tổng giám mục, rồi các vị tuyên thệ trước khi Đức Thánh Cha làm phép dây pallium là dây làm bằng lông chiên màu trắng, có 6 hình thánh giá màu đen, biểu tượng quyền của tổng giám mục trưởng giáo tỉnh và tình hiệp thông với Đức Thánh Cha. Vị tổng giám mục đeo dây pallium ở cổ choàng qua vai, tượng trưng vị mục tử vác chiên trên vai. Theo kỷ luật mới, Đức Thánh Cha không trao dây pallium cho vị tổng giám mục, nhưng lễ nghi này sẽ được cử hành ở giáo phận địa phương với sự tham dự đông đảo và trọng thể của các tín hữu.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 28 tháng 6, dành cho phái đoàn của công đoàn CISL ở Italia, Đức Thánh Cha kêu gọi thiết lập một khế ước mới về xã hội để kiến tạo công ăn việc làm cho giới trẻ. Công đoàn CISL là liên đoàn các công nhân Italia đang nhóm đại hội về chủ đề cho con người và cho lao động. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, điều cấp thiết hiện nay là có một khế ước mới về xã hội cho công ăn việc làm, giảm bớt giờ làm việc của người ở giai đoạn chót để kiến tạo việc làm cho người trẻ, là những người có quyền lợi và nghĩa vụ làm việc. Món quà công ăn việc làm là món quà đầu tiên của các cha mẹ dành cho con cái và là gia sản đầu tiên của một xã hội. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các công đoàn hãy tiếp tục thi hành vai trò của chính mình để mưu ích cho xã hội, đáp ứng hai thách đố. Trước tiên là vai trò ngôn sứ. Công đoàn nảy sinh là để vạch rõ sự kiện có những kẻ cường quyền chà đạp các quyền của các công nhân yếu thế nhất, bênh vực chính nghĩa của người ngoại kiều, người rốt cùng, những người bị gạt bỏ. Đức Thánh Cha than phiền rằng với thời gian, công đoàn giống như đảng phái chính trị, với ngôn ngữ và lối hành động như các đảng chính trị. Tiếp đến là thách đố đổi mới xã hội, không những bảo vệ những người đã có công ăn việc làm hoặc về hưu, nhưng còn phải bảo vệ quyền lợi của những người chưa có, những người bị loại khỏi việc làm.
Bangui, các giám mục Cộng hòa Trung Phi tái kêu gọi chấm dứt bạo lực trước làn sóng mới các cuộc giao chiến đang lan tràn tại nước này. Các phe lâm chiến tại Cộng hòa Trung Phi tiếp tục bắn giết nhau, mặc dù hiệp định mới về hòa bình đã được ký kết hôm 19 tháng 6 vừa qua giữa chính phủ và các nhóm chính trị quân sự đang hoạt động tại nước này, làm cho hàng trăm người chết. Cuộc nội chiến tại đây đã kéo dài từ 4 năm nay. Trong thư mục vụ mới công bố sau khóa họp toàn thể ngày 25 tháng 6 vừa qua tại Kaga Bandoro, các giám mục Cộng hòa Trung Phi tố giác sự kiện, những người vô tội và vô phương thế tự vệ, cũng như những binh sĩ thuộc lực lượng bảo hòa quốc tế MINUSCA, tiếp tục bị giết trong khi thi hành sứ mạng, cả các thành viên của các nhóm võ trang cũng bị giết. Tất cả họ đều là anh chị em chúng ta. Cả Cain và Abel đã sinh ra và lớn lên trong cùng một gia đình, được giáo dục về những giá trị gia đình, nhưng nay họ đang là nạn nhân của bạo lực. Các giám mục Trung Phi xác tín rằng tiếng kêu của máu anh chị em chúng ta đổ ra đang vọng đến Thiên Chúa, và từ Ngài đang có lời mời gọi hãy thay đổi cái nhìn và thái độ, nhìn nhận trách nhiệm về những hành động của chúng ta, vì sự đón nhận và cộng tác với nhau chính là con đường tốt nhất để có một cuộc đối thoại thực sự và hòa giải đích thực. Thư mục vụ của các giám mục Cộng hòa Trung Phi bày tỏ xác tín, oán ghét và thù hận không phải là cái vòng bạo lực lẩn quẩn vô tận nếu các thành phần trong dân chúng cố gắng quý chuộng nhau và coi nhau như những người thân cận. Cần giải giáp con tim, ngưng trở thành những dụng cụ chết chóc, vượt thắng sự sợ hãi tha nhân, những nghi ngờ và đồn thổi để có thể tái tạo sự tín nhiệm nhau và tận dụng những tài năng cũng như trí thông minh để phục vụ việc tái thiết đất nước thay vì tàn phá.
Juba, Hội đồng các giáo hội Kitô Nam Sudan phê bình các nhà lãnh đạo chính trị của đất nước thuộc mọi phe phái, đặt quyền lợi chính trị và tư lợi lên trên nhu cầu của các thường dân, khiến cho nền kinh tế suy sụp, tạo nên đói kém và bạo lực kéo dài. Trong số các thành viên của hội đồng này cũng có Đức Tổng Giám mục Công giáo Paulino Lucudo Loro của giáo phận thủ đô Juba. Các vị lãnh đạo Kitô khẳng định rằng những vấn đề của đất nước là do con người tạo ra, hậu quả của việc quản lý yếu kém, tham nhũng trắng trợn, bất an, thiếu cai trị và thiếu chế độ pháp quyền. Tuyên ngôn của các vị lãnh đạo Kitô Nam Sudan công bố hôm 23 tháng 6 vừa qua, sau khóa họp tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia, tố giác rằng sự ham hố, oán ghét và tranh giành quyền lực khiến cho các thường dân của đất nước này bị thiệt thòi nhiều nhất. Các vị cho biết đã viếng thăm các trại tị nạn ở Ethiopia và nói chuyện với những người dân Nam Sudan trốn tránh bạo lực và chạy tới đây. Thật là buồn khi nghe những kinh nghiệm của người tị nạn. Các vị lãnh đạo Kitô cũng cảm ơn chính phủ, giáo hội và dân chúng tại Ethiopia vì đã đón tiếp những người tị nạn từ Nam Sudan. Hội đồng các giáo hội Kitô Nam Sudan tuy chào mừng việc thành lập một diễn đàn đối thoại toàn quốc do Tổng thống Salva Kiir thành lập hồi cuối năm ngoái, nhưng các vị nói rằng diễn đàn này cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn để có thể thảo luận và thành công. Rất tiếc là những nỗ lực đối thoại không được các đảng đối lập chấp nhận. Nam Sudan lâm vào tình trạng nội chiến từ năm 2013, tức là chỉ 2 năm sau khi được độc lập. Thảm trạng này làm cho 3 triệu 800 ngàn người phải tản cư và ít nhất 28 triệu người đang cần sự trợ giúp về lương thực, hàng chục ngàn người đã chết vì bạo lực.
Vatican hôm 26 tháng 6, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh đưa tin một giám mục Công giáo tại Trung Quốc mới qua đời, đó là Đức cha Gioan Lưu Thế Công, giám mục giáo phận Tể Ninh thuộc tỉnh Nội Mông Cổ. Ngài qua đời hôm 9 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 89 tuổi. Đức cha sinh năm 1928, gia nhập chủng viện ở Hô Hót, thủ phủ tỉnh Nội Mông, và thụ phong linh mục năm 1956. Cha thi hành mục vụ tại giáo xứ Tứ Tử Vương Kỳ cho đến khi nhà nước Trung Quốc cấm tất cả các hoạt động tôn giáo. Cha Lưu Thế Công phải làm ruộng để sinh nhai. Trong thời cách mạng văn hóa, ngài bị lao động khổ sai. Năm 1984, cha được tái hoạt động tôn giáo, và ngày 12 tháng 10 năm 1985, ngài thụ phong giám mục giáo phận Tể Ninh. Các linh mục và tín hữu luôn biết ơn và quý mến đức cha vì sự dấn thân mục vụ và đời sống đơn sơ, trung thành với ơn gọi, có lòng đạo đức sâu xa và hăng say phục vụ giáo hội trong những hoàn cảnh bất thuận lợi. Giáo phận Tể Ninh hiện có 65.000 tín hữu Công giáo, 29 linh mục, 12 nữ tu thuộc một dòng giáo phận. Lễ an táng Đức cha Lưu Thế Công đã được cử hành ngày 15 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ chính tòa giáo phận.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kitô hữu là những người theo Chúa Giêsu đi ngược dòng đời, bị ghi dấu bởi tội lỗi biểu lộ dưới nhiều hình thức của ích kỷ và bất công. Họ trung thành với Chúa và làm chứng cho Ngài tới chỗ anh hùng, từ bỏ và hy sinh chính mình cho tới chết vì tin mừng. Nhưng tự đạo không phải là lý tưởng cao nhất của cuộc sống Kitô, bởi vì trên nó còn có lòng bác ái, là tình yêu thương đối với Thiên Chúa và tha nhân. Sức mạnh đó là dấu chỉ niềm hy vọng lớn lao, linh hoạt các vị tử đạo, một niềm hy vọng chắc chắn rằng không có gì và không ai có thể chia lìa họ khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ Tư hàng tuần hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khai triển đề tài niềm hy vọng, sức mạnh của các vị tử đạo bằng cách giải thích ý nghĩa vài câu trong chương 10 phúc âm theo Thánh Matthew viết rằng: Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Đức Thánh Cha nói, trong phúc âm, khi Chúa Giêsu sai các môn đệ đi truyền giáo, Ngài không lừa dối các ông với các ảo ảnh của thành công dễ dãi. Trái lại, Ngài báo trước một cách rõ ràng rằng, việc loan báo nước Thiên Chúa luôn luôn bao gồm một sự chống đối. Và Chúa cũng dùng một kiểu nói lạ lùng, vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Các Kitô hữu yêu thương, nhưng họ không luôn luôn được yêu thương. Chúa Giêsu đã lập tức đặt để chúng ta trước thực tại này. Trong một mức độ nào đó, ít nhiều mạnh mẽ, việc tuyên xưng đức tin xảy ra trong một bầu khí thù nghịch. Đức Thánh Cha định nghĩa các Kitô hữu như sau.
I cristiani sono dunque uomini e donne controcorrente. È normale, poiché il mondo è segnato dal peccato, che si manifesta in varie forme di egoismo e di ingiustizia. Chi segue Cristo cammina in direzione contraria.
Như thế các Kitô hữu là những người nam nữ đi ngược dòng đời, Đó là điều bình thường, bởi vì thế giới bị ghi dấu bởi tội lỗi, được biểu lộ ra trong nhiều hình thức khác nhau của ích kỷ và bất công. Ai theo Chúa Kitô thì bước đi trên hướng ngược lại, không phải vì tinh thần tranh luận nhưng vì trung thành với cái luận lý của nước Thiên Chúa, là một luận lý của niềm hy vọng và được diễn tả ra trong kiểu sống dựa trên các chỉ dẫn của Chúa Giêsu. Chỉ dẫn thứ nhất là sự nghèo khó. Khi Chúa Giêsu gửi các môn đệ đi truyền giáo, xem ra Ngài chú ý đến sự lột bỏ các vị nhiều hơn là mặc cho các vị. Thật thế, một Kitô hữu không khiêm tốn và nghèo khó, tách rời khỏi các giàu sang và quyền bính, và nhất là tách rời khỏi chính mình, thì không giống Chúa Giêsu. Kitô hữu đi trên con đường của mình trong thế giới, với cái nòng cốt cho lộ trình, nhưng với con tim tràn đầy tình yêu thương. Sự thất bại đích thật của họ là rơi vào trong cám dỗ của báo thù và bạo lực, bằng cách lấy sự giữ đáp trả lại sự giữ. Chúa Giêsu nói, Thầy sai anh em như chiên vào giữa sói. Như vậy, không mõm, không móng vuốt, không vũ khí. Kitô hữu trái lại phải thận trọng, đôi khi cũng phải mưu mẹo. Đây là các nhân đức được luận lý tin mừng chấp nhận, nhưng không bao giờ bạo lực. Để đánh bại sự giữ không thể chia sẻ các phương pháp của sự giữ. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, sức mạnh duy nhất của Kitô hữu là tin mừng. Trong các thời điểm khó khăn, phải tin rằng Chúa Giêsu ở trước mặt chúng ta và không ngừng đồng hành với các môn đệ Ngài. Bách hại không phải là một mâu thuẫn đối với tin mừng, nhưng là phần của nó. Nếu họ đã bách hại Thầy của chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể hy vọng rằng mình được miễn phải chiến đấu? Tuy nhiên giữa cơn lốc xoáy, Kitô hữu không được mất đi niềm hy vọng, nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Chúa Giêsu bảo đảm với các môn đệ, cả đến tóc trên đầu các con cũng đã được đếm rồi. Như thể nói rằng không có khổ đau nào của con người, kể cả các khổ đau nhỏ nhặt và kín ẩn nhất là vô hình đối với con mắt của Thiên Chúa. Thiên Chúa trông thấy, chắc chắn Ngài che chở và giải thoát chúng ta. Thật ra giữa chúng ta có ai đó mạnh mẽ hơn sự giữ, mạnh mẽ hơn các tổ chức tội phạm, các mưu mô đen tối, mạnh mẽ hơn kẻ kiếm lời trên da thịt của những người tuyệt vọng, của những ai nghiền nát kẻ khác với sự đàn áp. Có ai đó luôn lắng nghe tiếng máu của Abel kêu lên từ đất.
Như vậy, các Kitô hữu phải luôn luôn ở phía bên kia của thế giới, phía được Thiên Chúa lựa chọn, chứ không phải là các người bách hại, không ngạo mạn nhưng khiêm tốn, không phải là những kẻ bán khói nhưng là những người phục tùng sự thật, không phải là những người lừa đảo nhưng liêm chính. Đức Thánh Cha định nghĩa kiểu sống này như sau.
Questa fedeltà allo stile di Gesù, che è uno stile di speranza, fino alla morte verrà chiamata dai primi cristiani con un nome bellissimo, martirio, che significa testimonianza.
Sự trung thành với kiểu sống của Chúa Giêsu là kiểu sống của niềm hy vọng cho tới chết sẽ được các Kitô hữu tiên khởi gọi với một tên rất đẹp, martirio, có nghĩa là chứng tá. Có biết bao nhiêu khả thể khác do từ này cống hiến. Ta có thể gọi nó là sự anh hùng, sự từ bỏ, hy sinh chính mình. Trái lại, các Kitô hữu tiên khởi đã gọi nó với một tên có hương vị của việc làm môn đệ. Các vị tử đạo không sống cho chính mình, không chiến đấu để khẳng định các tư tưởng riêng và chấp nhận phải chết chỉ vì trung thành với tin mừng. Tử đạo cũng không phải lý tưởng tối cao của cuộc sống Kitô, bởi vì trên nó còn có tình bác ái, được hiểu như là tình yêu thương đối với Thiên Chúa và tha nhân. Thánh Phaolô đã nói rất rõ trong bài Thánh Thi Bác Ái. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Các Kitô hữu ghê tởm tư tưởng các người tự tử mưu sát được gọi là tử đạo. Không có gì trong mục đích của nó có thể được để gần với thái độ của các con cái của Thiên Chúa. Đôi khi, đọc lịch sử của biết bao vị tử đạo hôm qua và ngày nay, nhiều hơn các thời kỳ ban đầu, chúng ta kinh ngạc trước sức mạnh của các vị khi đương đầu với thử thách. Sức mạnh đó là dấu chỉ của niềm hy vọng lớn lao linh hoạt các vị. niềm hy vọng rằng không có gì và không có ai có thể tách rời các vị khỏi tình yêu của Thiên Chúa đã được ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô. Xin Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta sức mạnh là các chứng nhân của Ngài. Xin Chúa ban cho chúng ta sống niềm hy vọng Kitô, nhất là trong sự tử đạo kín ẩn, chu toàn tốt và với tình yêu thương các bổn phận thường ngày của chúng ta.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương hiện diện. Trong các nhóm nói tiếng Pháp, Ngài đặc biệt chào ban nhạc La Rose de Blanche và mời gọi các tín hữu Pháp và Thụy Sĩ đọc cuộc đời các vị tử đạo để khám phá ra các vị đã đương đầu với các thử thách với sức mạnh nào. Chào các đoàn hành hương đến từ các nước Anh Quốc, Ecos, vùng Gal, Thụy Điển, Australia, Hồng Kông, Indonesia, Philippines và Hoa Kỳ, nhất là các thành viên tham dự đại hội về lý do nền tảng của chức linh mục. Ngài cầu chúc họ được nhiều niềm vui và sự bình an của Chúa. Trong số các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha đặc biệt chào giới trẻ vùng Oldenburg, Münsterland, và cầu mong mọi người biết sống chứng tá cho Chúa Giêsu trong cuộc sống thường ngày. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết hôm nay là lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô, là các vị đã hiến dâng mạng sống vì tình yêu Chúa Kitô. Xin các thánh cầu bầu cùng Chúa ban cho chúng ta tất cả sức mạnh để làm chứng cho niềm hy vọng Kitô bằng cách chu toàn bổn phận hàng ngày. Với các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha cảm ơn các lời cầu nguyện của họ cho sứ vụ Phêrô của Ngài. Với các đoàn hành hương Ba Lan, Ngài đặc biệt chào các tín hữu về Roma hành hương, tháp tùng các tổng giám mục sẽ nhận dây pallium ngày mai. Ngài khích lệ mọi người xin hai thánh Phêrô Phaolô bầu cử với Chúa cho họ là các chứng nhân trung thành của Chúa trong cuộc sống thường ngày. Trong các nhóm Italia, Đức Thánh Cha chào các nữ tu thăm viếng ốc đảo Tabor và các nữ tu Chúa quan phòng đang tham dự tổng tu nghị tại Roma, các tham dự viên hội nghị của Hiệp hội Thân nhân của Giáo sĩ Italia. Ngài nhắn nhủ họ vun trồng tình bạn với các linh mục, cách riêng với các vị cô đơn nhất bằng cách yểm trợ ơn gọi và sứ vụ của các vị. Ngài cũng chào các tham dự viên cuộc hành hương đền thánh Santiago de Compostela theo con lộ Francigena, các quân nhân lữ đoàn 17 Acqui Capua, tín hữu Altamura và đoàn múa cờ tỉnh Grumo Apulia. Chào các bạn trẻ người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết hôm nay lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô, bổn mạng giáo hội Roma. Ngài chúc các bạn trẻ biết noi gương hai thánh tông đồ tử đạo, can đảm làm chứng cho các giá trị tin mừng. Người đau yếu được các vị trao ban hy vọng trong thử thách khổ đau, và các cặp vợ chồng mới cưới biết dạy dỗ con cái sống đạo hạnh, tận hiến cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Domino Hovisum.
Et cum spiritu tuo.
In nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in seculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh thuật lại chứng từ của cha Tarcisio về lòng nhân lành của Đức Mẹ đối với các bệnh nhân.
Thank you. tháng 10 năm 1974, trong một tuần tĩnh tâm tại Torrelia thuộc tỉnh Padova, đông bắc Italia, cha Tarcisio, linh mục trưởng của giáo phận Albano, đã kể lại một kinh nghiệm mục vụ bên cạnh những người đau ốm như sau. Khi còn là một linh mục trẻ, tôi được chỉ định làm cha phó họ đạo ST. Nơi nhà thương của thành phố, có một bệnh nhân bị bệnh ung thư giai đoạn cuối đời. Anh ta là một người chống đối tôn giáo và là cựu nghĩa quân Garibaldi. Garibaldi Giuseppe là nhà ái quốc Italia. Người bệnh cương quyết bịt tai, không muốn nghe bất cứ ai nói về tôn giáo với chàng cả. Cha sở và các linh mục lão thành trong thành phố tìm cách đến thăm và an ủi chàng, nhưng trăm lần như một, lần nào các ngài cũng bị chàng đuổi như đuổi ruồi. Chàng chán ghét mọi người và dĩ nhiên, nhiều người trong nhà thương cũng không có cảm tình với chàng bao nhiêu, vì chàng thường chửi rủa mọi người. Một ngày, cha sở nhờ tôi đến nhà thương thăm bệnh nhân này. Cha sở nói với tôi, may ra anh là một linh mục trẻ, có thể chàng ta sẽ dễ dàng chấp nhận tiếp đón và nghe lời anh hơn chăng? Trước khi đến thăm, tôi dò hỏi tin tức thì được biết, bệnh nhân không còn bà con họ hàng nào cả, kể cả người mẹ thật thánh thiện của chàng. Với chi tiết sau cùng này, tôi chuẩn bị đến thăm bệnh nhân. Sau khi bước vào phòng bệnh và chào hỏi bệnh nhân, tôi âu yếm sửa lại chăn mền anh cho chu đáo, lấy nước cho anh uống và cảm thông vì không còn thân nhân nào đến viếng thăm an ủi anh. Tôi nhẹ nhàng nói với anh, phải chi mẹ anh còn sống, hẳn bà cụ sẽ đích thân chăm sóc anh, không bỏ rơi anh trong những ngày nằm nơi bệnh viện. Người bệnh nãy giờ vẫn im lặng, giờ đây tỏ ra chăm chú lắng nghe tôi nói, nhất là khi tôi âu yếm nhắc đến lòng từ mẫu. Thấy hoàn cảnh bắt đầu thuận lợi, tôi hăng hái tiến tới. Tôi nói, tôi biết rõ là anh Diễm Phúc có một người mẹ thật thánh thiện. Nếu mẹ anh có mặt nơi đây lúc này, hẳn là bà cụ rất sung sướng được cùng anh đọc kinh như khi anh còn nhỏ. Nghe tôi nói thế, bệnh nhân lặng lẽ khóc, hai dòng nước mắt chảy dài trên đôi gò má. Tôi mạnh dạn hỏi, vậy thì anh có muốn cầu nguyện chung với tôi không? Chúng ta cùng đọc những kinh mà mẹ anh đã dạy anh khi còn nhỏ nhé. Người bệnh gật đầu ra hiệu đồng ý. Tôi đứng nghiêm trang, chắp tay trước ngực, làm dấu thánh giá và đọc kinh kính mừng. Người bệnh lẩm nhẩm đọc theo tôi. Đọc xong kinh kính mừng, tôi đứng im vì không biết nói và đọc thêm kinh gì, cũng không dám mời bệnh nhân dọn mình nhận lãnh bí tích giải tội. May mắn thay, chính lúc này đây, người mẹ thiên quốc trực tiếp ra tay can thiệp. Sau mấy phút im lặng lúng túng, bệnh nhân cất tiếng hỏi. Chỉ có vậy thôi sao? Ngài không phải là linh mục công giáo à? Chẳng lẽ ngài không muốn ban bí tích giải tội cho con sao? Tôi vui mừng sung sướng vô cùng. Dĩ nhiên là tôi chỉ chờ đợi có thế. Tôi sốt sắng giúp anh ta dọn mình xưng tội, rồi ban bí tích giải tội cho anh. Khi tôi bắt tay từ giã, bệnh nhân vô cùng an bình và cảm động. Mọi người trong nhà thương sau đó tỏ ra ngạc nhiên về sự thay đổi của bệnh nhân. Bệnh nhân đã trở thành một con chiên hiền lành, suốt ngày chỉ đọc liên tục kinh kính mừng. Và cho đến khi tắt thở, trên môi vẫn còn mấp máy lời kinh. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi Mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này nói về tâm điểm Giê-xu.
Thời trẻ, có lẽ ai cũng muốn tạo lập cuộc sống. Người xưa vốn có câu, tậu trâu lấy vợ làm nhà. đó là sự nghiệp, là gia đình, là nơi ăn chốn ở. Những điều ấy thật quan trọng, thật cần thiết và căn bản. Thế nhưng, vẫn còn điều gì đó khác nữa, còn điều gì đó cao quý hơn, còn điều gì đó thâm sâu hơn. Và đây chính là câu chuyện cuộc đời của hai vị thánh, hai cột trụ của giáo hội, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Thánh Phêrô làm nghề trải lưới, ngài đã lập gia đình, có lẽ ngài có mức sống bình bình giữa xóm làng. Cuộc sống có lẽ cứ thế êm trôi như bao nhiêu người khác. Nhưng không, một ngày kia, Thầy Giê-xu đến, Thầy Giê-xu nhìn Phêrô, Thầy chọn thuyền của ông để bước lên, Thầy nói ông hãy bỏ lưới xuống biển để bắt cá. Đây là điều rất khó hiểu và khó chấp nhận, bởi lẽ Thầy Giê-xu xuất thân là người thợ mộc, biết gì về nghề trải lưới. Thầy Giê-xu tuổi còn trẻ, đâu có nhiều kinh nghiệm. Còn Phêrô, đánh cá là nghề tay phải của ông, và có thể nói ông rất lành nghề với kinh nghiệm đầy mình. Thế mà giờ đây, Thầy Giê-xu trẻ măng kia đang dám múa rìu trước mắt thợ là Phêrô. Có lẽ Phêrô đã nghe biết chút đỉnh về Thầy Giê-xu, và thực tế Phêrô là người rất bộc trực và khiêm tốn. Ông nói, Thầy coi, suốt đêm chúng tôi đánh cá mà không bắt được con nào, nhưng vì lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. Ông thừa nhận một thực tế phũ phàng, ông thừa nhận sự bất lực của bản thân, ông thừa nhận tay nghề giỏi giang của mình, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Ông khiêm tốn tin vào lời Thầy Giê-xu, thế mới biết cách nhìn người của Thầy Giê-xu. Thầy thấy tâm hồn trong sáng đơn sơ của một người dân trài lành nghề, Thầy thấy con tim của Phêrô, Phêrô thả lưới và phép lạ đã xảy ra, cá nhiều đến nỗi cần các thuyền bạn tới giúp. Lúc ấy Phêrô chỉ còn biết sụp lạy trước Thầy Giê-xu, thế nhưng ông không sụp lạy vì tài năng của Thầy, ông sụp lạy vì nhận ra sự tốt lành của Thiên Chúa nơi Thầy Giê-xu, ông sụp lạy vì nhận thấy sự yếu hèn của bản thân, ông thưa lên, lạy Thầy xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Từ giây phút ấy, từ lúc Thầy Giê-xu gọi ông với lời hứa, ta sẽ làm cho con trở thành kẻ lưới người như lưới cá. Phêrô bỏ lại mọi sự mà theo Thầy, ông bỏ lại trải lưới là nghề nghiệp bao năm gắn bó, ông bỏ lại cha mẹ gia đình làng xóm với bao người yêu thương thân thiết, và ông cũng đánh cược khi dám đi vào con đường từ bỏ chính mình để bước theo Thầy Chí Thánh. Ngày nọ, khi Thầy Giê-xu hỏi các ông rằng, người ta nói gì về chính Thầy, Phêrô nhanh miệng nói, Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Phêrô được Thầy khen vì chính Thiên Chúa Cha giúp ông hiểu điều ấy. Nhưng ngay sau đó, khi Thầy nói về đường thập giá, Phêrô đã ngăn cản. Khúc này Phêrô không hiểu. Ông không hiểu vì ông suy nghĩ theo thói đời và ông bị Thầy mắng cho. Phêrô là thế, rất chân thành và thẳng thắn. Ngày kia, khi Chúa nói về bánh hằng sống, nhiều môn đệ đã bỏ đi vì cho là chói tai. Thầy Giê-xu nhìn nhóm 12 và hỏi, còn anh em có bỏ đi không? Phêrô đáp lại, bỏ Thầy chúng con biết theo ai, vì chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống. Ông rất yếu đuối với những yếu hèn của một con người, nhưng có một điều luôn chiếm chỗ nhất trong trái tim ông, đó là Thầy Giê-xu của ông. Chẳng thế mà khi nghe Thầy nói rằng có kẻ trong nhóm sẽ bán Thầy, có những người sợ hãi chạy trốn, ông Phêrô đã cương quyết mạnh mẽ nói, dù ai bỏ Thầy chăng nữa, con đây không đời nào, con thề sống chết với Thầy. Có lẽ hiếm có ai dám ăn nói mạnh miệng như Phêrô, nhưng ông đang nói lên đúng lời từ đáy lòng mình. Có sao ông nói vậy, nghĩ gì ông nói thế. Thế nhưng khi bị hỏi dồn vào đường cùng, ông cũng chối Thầy nay nảy tới 3 lần. Ông chối cách cương quyết và mạnh mẽ. Lần này ông không thật tâm khi nói những điều ấy, bởi vì ông quá sợ hãi. Dù sợ hãi tới mức như thế, nhưng chỉ cần ánh mắt của Thầy Giê-xu nhìn ông là cũng đủ sức mạnh giúp ông đứng lên. Ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết, khóc lóc hối hận. Và từ đây ông thực thi điều Chúa đã nói trước với ông, rằng con sẽ chối Thầy 3 lần, nhưng khi con đứng dậy sau vấp ngã, con hãy nâng đỡ anh em con. Chúa thấy được tâm hồn yếu hèn của ông, Chúa thấy được khả năng đón nhận sức mạnh ơn trên của tâm hồn mỏng giòn ấy. Từ đó, con người kém cỏi này có thể trở nên mạnh mẽ vững chắc như đá tảng để Chúa xây dựng hội thánh, xây dựng các cộng đoàn môn đệ. Còn Phaolô, nếu ai có dịp đọc sách Công vụ Tông đồ sẽ hiểu rõ từng bước hoán cải của ông. Có bạn trẻ không thích lắm từ hoán cải, nhưng kỳ thực hành trình này rất khó bước vào và rất khó thực hiện. Nếu ai muốn tìm cho mình một mẫu người lý tưởng về sự thành đạt, về sự khôn ngoan, về danh giá học thức, về tài năng, thì có thể tìm thấy nơi chàng Saulo. Lúc đó Saulo cũng rất có thế giá trong giới cầm quyền, đến độ ông được đại diện cho giới lãnh đạo để đi bắt giữ và giết hại những ai tin vào Chúa Kitô. Chính ông có mặt trong vụ ném đá Thánh Stefano từ đạo tiên khởi. Nếu không có biến cố Chúa Kitô phục sinh hiện ra với ông, nếu không có biến cố ông chuyển hướng cuộc đời, thì có thể nói ông mãi là một người thành công và sáng giá như bao nhiêu người đời, và rồi chết đi, rồi chẳng còn biết thêm gì nữa. Nhưng không, ông đã vượt ra khỏi con đường của công danh sự nghiệp, của những hệ thống trí thức này nọ, vượt ra được con đường đi bắt bớ người ta, để đi vào con đường của người môn đệ thầy Giê-xu, để rồi có thể giúp người và giúp đời, để rồi ông có thể trở thành người tông đồ của Chúa giữa muôn dân. Lạy Chúa, xin cho con nên giống hai vị thánh hôm nay là gặp được Chúa trong cuộc đời, để chúng con có thể đổi đời, để trở thành người môn đệ, để trở thành người phục vụ, không phải bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng là bằng chính cuộc sống này. Amen.
Bỏ ngài con biết theo ai, đời lòng gió cánh chim ngàn khơi, trùng dương sóng nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ ngài con biết theo ai, bên đời kia tương lai khuất mơ, bước đi không ngại đời con buồn thênh. Bỏ ngài con đi với ai, vì ngài có lời ban sự sống. Bỏ ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắm tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ ngài con đi.
Chung một Chúa là Cha, chúng ta cùng sống tình anh em, cùng được chia san hạnh phúc nước trời trong tình yêu Chúa ta yêu mến nhau. Người thời trước, người thời sau, người trí thức, người bình dân, người sống đời tu, người sống đời thừa, người dù là nữ hay là gọi mời sống trên nhân tình yêu, thăm hòa vào đời những thiện ý thiên tâm, trở nên mối men trở nên ánh sáng, giúp nhau nhận ra tình Chúa trong tình người. Nhóm này, người nhóm kia, người Do Thái, người Hy Lạp, người từ hướng đông, người từ hướng tây, người từ da trắng hay da màu. Nếu có chung một Chúa là Cha, chúng ta cùng sống tình anh em, cùng được chia san hạnh phúc nương trời trong tình yêu Chúa ta yêu mến nhau.
thương, dù là nữ hay là nam.
Điều điều khói mời sống trên nhân tình yêu, thăng hoa vào đời những điện ý thiên tâm, trở nên ngôi men, trở nên ánh sáng, giúp nhau nhận ra tình Chúa trong tình người. Tạ ơn Chúa đã cho ban niềm tin giao hòa đất với trời. Tạ ơn Chúa đã cho ban tình yêu kết hiệp người với người. Tạ ơn Chúa đã cho ban niềm tin giao hòa đất với trời. Tạ ơn Chúa đã cho ban tình yêu kết hiệp người với người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, lúc 4 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã chủ tọa công nghị tấn phong năm hồng y mới. Cũng tin Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 28 tháng 6 dành cho phái đoàn của công đoàn CISL ở Italia, Đức Thánh Cha kêu gọi thiết lập một khế ước mới về xã hội để kiến tạo công ăn việc làm cho người trẻ. Bang Huy, các giám mục Cộng hòa Trung Phi tái kêu gọi chấm dứt bạo lực trước làn sóng mới các cuộc giao chiến đang lan tràn tại nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.